Toàn ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chúc quý vị và các bạn một ngày lễ Giáng sinh tràn đầy an lành.
Người sinh xuống chúa muôn dân đang lầm than. Nào Sion hãy ca lên nhịp nhàng tung hô, chúa vinh quang vì yêu thương đã sinh ra trong cảnh ngầm thầm.
Lời chúc Giáng sinh và năm mới của Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đà Lạt, ngày 20 tháng 12 năm 2007. Mừng lễ Chúa Giáng sinh 2007. Hội đồng Giám mục Việt Nam xin kính chúc quý cha, các tu sĩ nam nữ, chúng sinh và anh chị em giáo dân trong và ngoài nước được tràn đầy niềm vui của Chúa Hài Đồng và năm mới 2008 bình an trong Chúa Kitô là đường, là sự thật và là sự sống. Thay mặt Hội đồng Giám mục Việt Nam, Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Giám mục Giáo phận Đà Lạt, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam.
Bên em năm anh ánh sao chiều lan giữa trời mùa đông, vang trong tuyết sương bao điều đàn ca dâng lên du dương. Bên trong hang đá khó khăn thắp đèn giữa trời đầy sương, mỗi hai Giáng sinh làm người chuộc tội vì lòng xót thương. Loài người ơi, tới Bethlehem kinh thờ ngôi hai Chúa cao sang, trời sinh xuống cứu muôn dân đang lầm than. Nào Sion hãy ca lên nhịp nhàng tung hô, Chúa vinh quang vì yêu thương đã sinh ra trong cảnh ngầm thầm.
Thư mục vụ Giáng sinh Tòa Giám mục Công Tum. Công Tum ngày 22 tháng 12 năm 2007. Kính gửi quý cha cùng toàn thể gia đình giáo phận Công Tum. Anh chị em thân mến, Giáng sinh về, bài ca của các thiên thần trong đêm Giáng sinh lại vang lên. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Trong tâm tình mừng Thiên Chúa Giáng sinh, ban ơn bình an đó, tôi nguyện chúc anh chị em một đời sống ngập tràn tình mến Chúa, mà cũng chan hòa lòng mến thương nhau. Dưới ánh sáng của sứ điệp Giáng sinh này, tôi xin đề cập cùng anh chị em hai điều. Thứ nhất, hội Francisco Xavier. Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 9 câu 37. Lời Chúa thôi thúc việc đào tạo các tay thợ lành nghề cho cánh đồng truyền giáo càng cấp bách. Đây là ưu tiên mục vụ hàng đầu của giáo phận. Vì thế, tôi quyết định tái lập hội Francisco Xavier như đã có trước đây, để cầu nguyện, để hỗ trợ công việc đào tạo ơn gọi trong giáo phận. Rất mong mọi thành viên trong giáo phận cũng như bạn bè khắp nơi hăng say hưởng ứng. Trong những ngày sắp tới, chúng ta sẽ học tập đào sâu tinh thần thể lệ tham gia sinh hoạt của hội này. Thứ hai, Ngài nhớ ơn các tu sĩ. Hiện nay, giáo phận Công Tum chúng ta, gần 400 tu sĩ nam nữ, đang hăng say phục vụ cánh đồng truyền giáo. Năm trước, tôi đã đề nghị anh chị em dành ngày Chủ nhật đầu tiên của năm mới dương lịch, ngày lễ Ba Vua, làm ngày nhớ ơn các tu sĩ, đã và đang phục vụ rất tận tâm tận tình. Xin cảm ơn anh chị em tu sĩ. Năm nay, tôi xin quý cha vui lòng giải thích thêm và nhắc nhở anh chị em giáo dân trong các xứ họ trực thuộc ý thức hơn nữa về ngày biết ơn này. Đây không chỉ là để nói lên lòng biết ơn, mà còn là một hình thức cổ võ ơn gọi trong giáo phận. Vì thế, tôi đề nghị dành tất cả tiền bỏ cảo cũng như bổn lễ trong ngày này để tổ chức việc biết ơn các tu sĩ đang phục vụ trong các xứ họ. Anh chị em thân mến, nguyện xin tinh thần mầu nhiệm nhập thể của Chúa Hài Đồng soi sáng và giúp chúng ta thực hiện được hai việc này thật tốt đẹp, hầu góp phần tích cực cho danh Chúa được tôn vinh và cho loài người được sống trong bình an yêu thương. Xin chúc anh chị em mùa Giáng sinh 2007 và năm mới 2008 chan hòa bình an của Chúa Hài Đồng. Chúc mừng Mikael Hoàng Đức Oanh, giám mục giáo phận Công Tum.
Loài người ơi, tới Bethlehem kinh thờ ngôi hai Chúa cao sang, người xin xuống cứu muôn dân đang lầm than. Nào Sion hãy ca lên nhiên nhàng tung hô Chúa vinh quang, vì yêu thương đã sinh ra trong cảnh ấm thầm. Ta theo sao sáng dẫn đưa soi đường thẳng chỉ bình minh. Vui trong tiếng ca thiên thần hòa vàng nhịp nhàng uy linh. Ta mau mau tới kinh dân tôn thưa cất cao lời kinh. Nói theo tấm gương thiên nhường nghèo hèn và luôn thuyết trình. Loài người ơi, tới Bethlehem kinh thờ ngôi hai Chúa cao sang, người sinh xuống cứu muôn dân đang lầm than. Nào Sion hãy ca lên nhịp nhàng tung hô Chúa vinh quang, vì yêu thương đã sinh ra trong cảnh ấm thầm. Nào Sion hãy ca lên nhịp nhàng tung hô Chúa vinh quang, vì yêu thương đã sinh ra trong cảnh ấm thầm.
Thư mục vụ của Đức Giám mục Nguyễn Chí Linh nhân dịp Noel 2007. Kính gửi quý cha, quý nam nữ tu sĩ, chúng sinh, ứng sinh và giáo dân thuộc hai giáo phận Phát Diệm và Thanh Hóa. Thanh Hóa ngày 20 tháng 12 năm 2007. Anh chị em thân mến, năm nay chúng ta cử hành lễ Giáng sinh trong bối cảnh miền Trung vừa bị lũ lụt. Cách riêng Phát Diệm và Thanh Hóa bị cơn bão Lekima ngày 2 tháng 10 năm 2007 tàn phá. Tôi xin bày tỏ niềm cảm thông sâu xa đối với tất cả những ai đang gặp khó khăn vì những đợt thiên tai nói trên. Xin Chúa Hại Đồng giúp anh chị em sớm phục hồi cuộc sống. Tôi đặc biệt tuyên dương các linh mục, nữ tu, chúng sinh, giáo dân đã mau mắn có mặt tại những vùng lâm nạn để tiếp tế, thăm viếng và hủy lạo tinh thần bà con nạn nhân. Thiên tai gây ra nhiều thiệt hại, nhưng cũng là cơ hội thể hiện tình tương thân tương ái cao độ của mọi thành phần dân Chúa, của những người hảo tâm trong cũng như ngoài giáo phận, trong nước cũng như hải ngoại. Chúa ra đời để liên kết muôn người trong tình yêu thương. Xin Ngài trả công bội hậu và chúc lành cho tất cả những ai đã và sẽ vì Chúa mà nhường cơm xẻ áo cho đồng bào. Nhân tiện, tôi cũng kêu gọi toàn thể anh chị em hãy hưởng ứng, học tập và thực hiện tinh thần thư chung 2007 của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Giáo dục hôm nay, xã hội và giáo hội ngày mai. Đó là chủ điểm mà các vị chủ chăn muốn đề ra cho năm 2008 đang tới. Mong rằng đây sẽ là cơ hội để chúng ta ý thức sứ mệnh đào tạo đức tin của giáo hội và mọi ngành mọi giới chức năng trong giáo phận. Sau cùng, tôi gửi lời chúc mừng Noel và năm mới dương lịch đến từng người anh chị em. Xin Chúa Hài Đồng trở thành nguồn sinh lực cho linh mục, tu sĩ, chúng sinh, giáo dân trong chặng đường trước mặt. Xin bình an của Ngài bao phủ muôn người, muôn nhà. Xin Ngài đoàn tụ những ai đang xa cách, hòa giải những ai đang tranh chấp, hồi sức những ai đang đau yếu, tật nguyền, trả lại an vui cho những ai đang gặp gian nan thử thách và nâng đỡ những ai đang túng đói. Thân ái trong Chúa Giêsu hài đồng, Giuse Nguyễn Chí Linh, giám mục giáo phận Thanh Hóa, giám quản giáo phận Phát Diệm. Và giờ đây, trong phần còn lại của chương trình đặc biệt hôm nay, mời quý vị theo dõi những đề mục suy niệm lời Chúa, ý nghĩa lễ Giáng sinh theo lời giải thích của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, đoạn trích Sứ điệp Hòa bình năm 2008, chứng nhân đời thường và cuối cùng phút cầu nguyện. Giờ đây, mời quý vị các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút suy niệm lời Chúa.
Thánh Luca. Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chân chiên để về trời, những người này bảo nhau: "Nào, chúng ta lên Bethlehem để xem sự việc đã xảy ra như Chúa đã tỏ cho ta biết." Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse cùng với hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về hài nhi này. Nghe các người chân chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chân chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ. Phục vụ lời Chúa trong dịp lễ Giáng sinh thật phong phú. Ngoài thánh lễ vọng, còn có ba thánh lễ mừng mầu nhiệm Con Thiên Chúa Giáng Trần, thánh lễ đêm, thánh lễ rạng đông và thánh lễ ban ngày. Bài phúc âm trong thánh lễ đêm và thánh lễ rạng đông trích từ phúc âm theo thánh Luca, trong đó thánh sử thuật lại các sự việc chung quanh việc Con Chúa Giáng Trần. Trong thánh lễ nửa đêm, trước hết, thánh sử nhắc đến chiếu chỉ làm sổ kiểm tra của hoàng đế Cesare Augusto. Vì thế, thánh Giuse và trinh nữ Maria phải lên đường trở về quê quán mình ở Bethlehem, vì Giuse thuộc hoàng gia và là tôn thất dòng vua David, để khai danh bộ cùng với Maria đang có thai. Chính trong những ngày đó, con trẻ Giêsu chào đời. Các thiên thần báo tin cho các mục đồng và còn cho họ dấu hiệu để họ nhận ra con trẻ. Đoạn phúc âm quý vị vừa nghe trên đây được công bố trong thánh lễ rạng đông. Tin vào lời các thiên sứ, các mục đồng hối hả lên đường đi Bethlehem. Tới nơi, họ được mục kích sự việc đúng y như lời các thiên sứ đã nói với họ. Họ thấy con trẻ nằm trong máng cỏ, và bên cạnh hài nhi là cha mẹ người. Các mục đồng bái thờ con trẻ giữa sự ngạc nhiên vui mừng, và họ trở về ca tụng ngợi khen Thiên Chúa về mọi điều đã nghe thấy, trong khi trinh nữ Maria mẹ người ghi nhớ những điều đó và suy gẫm trong lòng. Bài phúc âm trong thánh lễ ban ngày cũng ghi lại mầu nhiệm Con Thiên Chúa làm người, nhưng với cái nhìn của thánh tông đồ Gioan trong phần lời tựa. Thánh sử Gioan không thuật lại sự việc đã xảy ra, nhưng muốn nêu bật mầu nhiệm căn tính thánh thiêng sâu xa của Đấng đã được sinh ra, đã tự nguyện mặc lấy thân phận con người, Đấng mà sau đó đã tỏ mình ra là con một Thiên Chúa, huyền phép vô cùng, qua lời giảng dạy và những phép lạ tay Ngài thực hiện trước mặt dân chúng. Ngài là ngôi lời của Thiên Chúa, vốn có ở nơi Thiên Chúa ngay từ ban đầu, là ánh sáng chiếu trong u tối, là sự sống thật của toàn thể nhân loại. Tất cả cuộc sống thế trần của Chúa Giê-xu là cuộc mặc khải vinh quang của Ngài, với tư cách là con một Thiên Chúa. Lời tường thuật vắn tắt của Thánh sử Luca về việc con Thiên Chúa giáng trần tóm gọn những bước đường chính của cuộc hành trình đức tin, trong đó bước đường quyết liệt hơn cả là thái độ nội tâm đón nhận và được thể hiện qua hành động cụ thể bên ngoài. Đó là sự hối hả ra đi, không chần chờ, không do dự của các mục đồng. Tiếp đến là kinh nghiệm được gặp gỡ hải nhi, và sau cùng là trở nên chứng tá, rao truyền cho mọi người gần xa những sự việc lạ lùng họ đã được tai nghe mắt thấy. Lời Chúa gửi đến chúng ta qua các bài đọc trong ngày lễ Giáng sinh hôm nay mời gọi mỗi người hãy quỳ gối, thờ lạy mầu nhiệm ngôi lời nhập thể với thái độ nội tâm của lòng tin. Vì hôm nay con Thiên Chúa đã sinh ra cho chúng ta, Ngài đã đến đem cho nhân loại món quà cao quý nhất là chính bản thân Ngài. Đây là mầu nhiệm cao cả của lễ Giáng sinh. Ngài là Emmanuel, Thiên Chúa ở giữa loài người, Đấng mà tông đồ Gioan đã làm chứng là đã được nghe tiếng Ngài, đã thấy Ngài tận mắt và đã được chạm đến Ngài bằng chính bàn tay của mình. Con một Thiên Chúa đã giáng trần, chúng ta hãy chúc tụng Ngài, con Thiên Chúa từ trời cao, hạ mình lên người thấp hèn như chúng ta. Chúng ta hãy trỗi dậy, đến thờ lại Ngài. Ngài đến, phá tan bóng tối của tội lỗi và sự chết, để chiếu sáng bằng ánh sáng mới của tình thương. Chúng ta hãy vui mừng, hoan hỷ. Hôm nay là ngày vui mừng. Đây là biến cố cao trọng toàn thể giáo hội và muôn dân nước đều hân hoan cử hành. Thiên Chúa ngự đến giữa lòng nhân loại, để lôi kéo nhân loại đến cùng Thiên Chúa, để cởi bỏ con người cũ bị tổn thương vì tội lỗi, và mặc cho những ai tin kính Ngài, con người mới, của ơn thánh và của tình thương. Lạy mẹ Maria, mẹ hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. Xin mẹ giúp chúng con, biết dừng lại để chiêm ngắm mầu nhiệm cao cả. Mầu nhiệm Thiên Chúa là tình yêu, nhưng đã tự nguyện mặc lấy xác phàm và đến với chúng con. Ngài đến ở giữa chúng con. Amen. Vinh danh Alleluia. Thank you.
Tiếp sau đây là những lời giải thích của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 về ý nghĩa lễ Giáng sinh. Trước khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô vào trưa Chủ nhật vừa qua, Chủ nhật thứ tư mùa vọng, Đức Thánh Cha đã nói về ý nghĩa của mầu nhiệm Giáng sinh. Ngài gọi mầu nhiệm Giáng sinh là một mầu nhiệm trọng đại của tình yêu, một mầu nhiệm sẽ không bao giờ ngừng gây ra sự sốc. Thiên Chúa đã trở thành con người, ngõ hầu chúng ta được trở nên con cái Chúa. Trong mùa vọng, từ thâm tâm của hội thánh, phát lên lời khẩn nài, lạy Chúa, xin hãy đến viếng thăm chúng con với bình an của Chúa. Nguyện xin sự hiện diện của Chúa làm cho chúng con tràn ngập niềm vui. Sứ mạng loan báo tin mừng của hội thánh là tiếng đáp trả cho lời kêu vang, lạy Chúa Giê-xu, xin hãy đến, trải dài suốt lịch sử cứu độ và tiếp tục phát ra từ trên môi các tín hữu. Lạy Chúa, xin hãy đến để biến đổi trái tim chúng con, để cho công lý và hòa bình lan rộng khắp thế giới. Đây là chủ đích của văn kiện về ghi chú đạo lý, về một vài khía cạnh của việc loan báo tin mừng do Bộ Giáo lý Đức tin mới phát hành. Thực vậy, trong hoàn cảnh hiện nay, khi mà lắm lần, nhiều tín hữu không còn ý thức rõ rệt về ý nghĩa của việc rao giảng tin mừng, văn kiện muốn nhắc nhở cho các tín hữu rằng, việc tin nhận tin mừng tự bản chất, thúc giục hãy thông chia ơn cứu độ mà mình đã lãnh nhận như hồng ân. Thật thế, chân lý cứu độ sự sống đã trở nên con người hữu hình nơi Chúa Giêsu. Chân lý cứu độ đó thắp lên trong tâm hồn kẻ nào đón nhận tình yêu đối với tha nhân, thúc đẩy sự tự do hãy trao ban điều mà mình đã lãnh nhận. Việc cảm nghiệm sự hiện diện của Thiên Chúa gần gũi chúng ta trong cuộc Giáng sinh là một hồng ân vô giá. Hồng ân này có khả năng biến chúng ta được sống trong vòng ôm ấp đại đồng của những bạn hữu Chúa, trong mạng lưới bằng hữu của Chúa Kitô nối kết trời với đất, đưa sự tự do của con người lên tới chỗ viên mãn. Và một khi sống trong sự thật của nó, thì sẽ trổ sinh tình yêu trao ban không tính toán, quan tâm ưu ái đến điều tốt đẹp cho hết mọi người. Không còn gì đẹp hơn, khẩn trương hơn và quan trọng hơn là trao ban cho tha nhân điều mà mình đã lãnh nhận từ Thiên Chúa. Không có gì trước chuẩn hoặc miễn trừ chúng ta khỏi trọng trách nặng nề và hấp dẫn này. Niềm vui lễ Giáng sinh mà chúng ta đang nếm trước, đang khi làm cho chúng ta tràn trề hy vọng, thì đồng thời cũng thúc đẩy chúng ta hãy loan báo cho mọi người sự hiện diện của Chúa ở giữa chúng ta. Mẫu gương tuyệt vời của việc rao truyền tin mừng là Đức Trinh Nữ Maria, kẻ đã trao ban cho thế giới không phải là một ý niệm, nhưng là Chúa Giêsu ngôi lời nhập thể. Chúng ta tin tưởng này xin người, ngõ hầu hội thánh thời nay cũng loan báo Chúa Giêsu là đấng cứu độ. Mong sao cho mỗi người Kitô và mỗi cộng đoàn cảm thấy hân hoan vì được chia sẻ với tha nhân tin mừng về Thiên Chúa, đấng đạo quá yêu thế gian, đến nỗi đã ban con một của mình cho thế gian, ngõ hầu thế gian được cứu độ nhờ người. Phúc âm cho Thánh Gioan chương 3 câu 16 đến câu 17. Đây là ý nghĩa chân chính của lễ Giáng sinh mà chúng ta cần phải tái khám phá và sống sâu đậm. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những lời Đức Thánh Cha giải thích về ý nghĩa lễ Giáng sinh vào trưa Chủ nhật vừa qua, Chủ nhật thứ tư mùa vọng, trước khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Xin kính chúc quý vị và các bạn một ngày lễ Giáng sinh đầy ơn lành của Thiên Chúa.
Chúa sẽ
Tiếp sau đây, một đoạn trích từ Sứ điệp Hòa bình cho Ngày Quốc tế Hòa bình năm 2008. Quý vị và các bạn thân mến, Sứ điệp Hòa bình của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngày Quốc tế Hòa bình lần thứ 41 về chủ đề Gia đình nhân loại một cộng đồng hòa bình. Hôm nay nhân ngày lễ Giáng sinh, chúng ta hãy nghe lại một vài đoạn trích nơi đầu Sứ điệp Hòa bình của Ngài như sau. Gia đình nhân loại một cộng đồng hòa bình. Vào ngày đầu năm mới, tôi muốn gửi những lời cầu chúc nồng nhiệt về hòa bình, cùng với sứ điệp tâm huyết về hy vọng đến mọi người nam nữ trên thế giới. Tôi làm việc này bằng cách cung cấp cho suy tư chung của chúng ta đề tài được tôi đặt vào khởi đầu sứ điệp. Đây là đề tài tôi đặc biệt quan tâm. Gia đình nhân loại, một cộng đồng hòa bình. Thật vậy, hình thức đầu tiên của sự hiệp thông giữa con người với nhau chính là sự hiệp thông tình yêu giữa một người nam và một người nữ, quyết định kết hiệp với nhau một cách bền vững, để cùng nhau xây dựng một gia đình mới. Nhưng các dân tộc trên thế giới cũng được mời gọi thiết lập giữa họ những tương quan liên đới và cộng tác, trong tư cách là thành phần của gia đình nhân loại duy nhất, như Công đồng chung Vaticano thứ hai đã tuyên bố, mọi dân tộc hợp thành một cộng đồng duy nhất, có chung một nguồn gốc, vì Thiên Chúa đã làm cho toàn thể nhân loại cư ngụ trên trái đất, và họ có cùng một cùng đích tối hậu là Thiên Chúa. Gia đình tự nhiên, trong tư cách là một cộng đồng hiệp thông thân thiết trong cuộc sống và tình yêu, dựa trên hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. Gia đình tự nhiên đó là nơi đầu tiên để nhân bản hóa con người và xã hội, là chiếc nôi của sự sống và tình yêu. Vì thế, thật là hợp lý khi gia đình được gọi là xã hội tự nhiên đầu tiên, là một định chế do Thiên Chúa thiết lập, làm nền tảng cho đời sống con người như kiểu mẫu của mọi trật tự xã hội. Thực vậy, trong một đời sống gia đình lành mạnh, chúng ta cảm nghiệm một số nhân tố cơ bản của hòa bình, công lý và tình thương giữa anh chị em. Vai trò của quyền bính được thể hiện nơi cha mẹ, quan tâm đầy yêu thương đối với những thành phần yếu thế nhất. Vì tuổi nhỏ, vì bệnh tật hoặc vì già yếu, sự trợ giúp nhau trước những nhu cầu của cuộc sống, sự sẵn sàng chấp nhận người khác và nếu cần, sẵn sàng tha thứ cho họ. Vì thế, gia đình là người giáo dục đầu tiên và không thể thay thế được về hòa bình. Do đó, không lạ gì nếu bạo lực xảy ra trong gia đình, thì bị coi là điều đặc biệt không thể dung thứ được. Bởi thế, khi quả quyết gia đình là tế bào đầu tiên và sống động của xã hội, thì người ta nói lên trong đó một điều thiết yếu. Gia đình còn là nền tảng của xã hội vì lý do này nữa. Đó là vì gia đình giúp cho các thành phần của mình có kinh nghiệm về hòa bình một cách quyết định. Vì thế, cộng đồng nhân loại không thể làm nên gì được nếu không có việc phục vụ do gia đình cung cấp cho. Thử hỏi, người trẻ có thể từ từ học biết nếm hưởng mùi vị đích thực của hòa bình ở nơi nào tốt hơn là tại nơi tổ ấm nguyên thủy mà thiên nhiên chuẩn bị cho? Ngôn ngữ của gia đình là ngôn ngữ của hòa bình. Chúng ta cần phải luôn luôn kính múc từ nơi gia đình nếu chúng ta không muốn đánh mất việc sử dụng ngôn ngữ hòa bình. Trong sự lạm phát ngôn ngữ ngày nay, xã hội không thể không tham chiếu văn phạm mà mọi trẻ nhỏ đều học lấy từ những cái nhìn và những hành động của cha mẹ chúng, cả trước khi chúng học từ những lời nói của cha mẹ. Vì có nhiệm vụ giáo dục các thành phần của mình, nên gia đình là chủ thể có những quyền đặc biệt. Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền vốn là một điểm nổi bật của nền văn minh pháp lý, có giá trị thật sự phổ quát. Khẳng định rằng, gia đình là nòng cốt tự nhiên và căn bản của xã hội, và gia đình có quyền được xã hội và nhà nước bảo vệ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đoạn trích từ sứ điệp của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cho Ngày Quốc tế Hòa bình lần thứ 41 sẽ được cử hành vào ngày 1 tháng Giêng năm 2008. Gia đình nhân loại, một cộng đồng hòa bình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi một chứng nhân đời thường. Các bạn thân mến, hôm nay một chứng nhân đời thường xin gửi đến quý vị và các bạn việc làm tốt của nữ tu Ephraim Nguyễn Thị Lụ, dòng thánh Phaolô thuộc cộng đoàn Thiên Hữu Huế, đã giúp cho hàng trăm trẻ em ở khu vực Dạng Đò, Vĩ Hạ, Huế và những em cơ nhở khác có được những bộ áo quần ấm để các em mặc trước ngày lễ Chúa Giáng Sinh. Được biết, trẻ em ở khu vực Vạn Đò, Vĩ Dạ, Huế, một xóm chài nằm khuất sau những dãy nhà cao tầng ở đường Hàng Mạc Tự, đều biết nữ tu Ephraim Nguyễn Thị Lụ, đó là vì vào Chủ nhật nào, vào lúc từ 8 giờ đến 11 giờ buổi sáng, các em cũng thường xuyên đến sinh hoạt với các nữ tu dòng thánh Phaolô thuộc cộng đoàn Thiên Hữu Huế. Nữ tu Ephraim Lụ, 70 tuổi, là người Huế, đặc trách một cộng đoàn nhỏ gồm 4 nữ tu Đà Nẵng. Mặc dù dòng có mặt ở Huế gần 120 năm, nhưng trụ sở của nhà mẹ vẫn còn tại Đà Nẵng. Theo truyền thống của hội dòng này là hoạt động bác ái tông đồ, sống phúc âm bằng cách đem tình thương đến cho người nghèo. Tham gia dạy giáo lý, mở nhà trẻ, mẫu giáo, lớp học tình thương, đặc biệt luôn chú ý đến những người bị lãng quên. Sự hiện diện của các nữ tu thánh Phaolô thuộc cộng đoàn Thiên Hữu Huế đã mang lại ánh sáng, niềm tin cho những người bất hạnh, đặc biệt cho các em thuộc Vạn Đò, Vĩ Dạ, Huế. Hôm ngày 9 tháng 12, Chủ nhật thứ hai mùa vọng, hơn 250 trẻ em Vạn Đò không công giáo và những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đã tập trung trong sân tu viện để sinh hoạt, vui chơi và nhận quần áo ấm. Điều gì đã thu hút các em bụi đời từ bỏ nếp sống lang thang trên các hè phố để đến với các nữ tu và nhận ra nơi họ hình ảnh môn đệ của vị mục tử nhân lành? Phần nữ tu Ephraim Nguyễn Thị Lụ, chị đã cho biết động lực nào đã thúc đẩy chị chăm sóc cho các em Vạn Đò Huế như sau. Tôi còn nhớ cách đây 4 năm, chừng 3 giờ chiều của ngày 20 tháng 11, khi ấy tôi đang ngồi trực tại phòng khách, nhìn ra phía cổng tu hội vẫn thường xuyên mở một cánh cửa, cách chừng 100 thước, tôi đã quan sát 5 em, cả trai lẫn gái, từ 7 đến 11 tuổi, lần lượt ép mình để lường qua lỗ hổng vì lưới thép B-40 đã bị nứt vì hoen rỉ. Bất ngờ bị bắt gặp, 2 em tiến lại gần tôi, giả vờ xin nước uống, trong khi 3 em còn lại vẫn lai vãng quanh vườn kiếm những phế liệu để bỏ đầy cái bao lớn đeo phía sau lưng. Hỏi ra mới biết các em là con của gần 100 hộ dân Vạn Đò, nằm khuất sau dãy nhà cao tầng của đường Hàn Mạc Tử, Huế. Thường ngày các em ăn cơm không đủ no, áo mặc không đủ ấm. Cha mẹ các em cả ngày lam lũ với nghề chài lưới. Họ vất vả thâu đêm lẫn ngày với cuộc sống cùng khổ. Vì vậy mà họ không quan tâm đến việc học hành của con cái, để các em phải chịu thiệt thòi tình thương của cha mẹ, thất học và lang thang trên khắp các nẻo đường, đu bám du khách để xin tiền, lượm phế liệu, chạy rong vào các chợ để móc túi, vào bệnh viện để lấy cắp tài sản của bệnh nhân. Đứng trước cảnh thương tâm này, tôi đã mời các em ở lại dùng cơm tối với chúng tôi. Sau đó, tôi đã tìm cách giúp đỡ từng bước để các em thoát khỏi cảnh lầm than cơ nhỡ. Sau nhiều lần đến thăm gia đình các em đang sống trong những chiếc đò nhỏ, dài 6 thước, nan giữa 2 thước, hay trong những chiếc chòi tranh tre tạm bợ, tôi mới hiểu rằng hầu hết mọi người ở đây không ai biết chữ. Vả lại cha mẹ các em thích uống rượu, có lẽ rượu làm cho ấm cơ thể, vì cả ngày họ phải ngâm mình dưới dòng nước sâu 3-4 thước để vớt rong, bắt ốc, tôm tép, lặn hến, để bán lấy tiền mua gạo củi, gia vị và dầu thấp. Vì thế họ không có dư tiền để cho con cái đến trường. Tôi cố gắng thuyết phục họ cho con cái đi học. Một người đàn ông ở đây đã nói với chúng tôi rằng, cái chữ ăn không được khi đói. Tôi đã trăn trở nhiều về đời sống của họ. Điều khó khăn nhất là làm sao con cái của họ vừa học, vừa có thêm tiền để phụ thêm với kinh tế của gia đình. Bước đầu tôi đã liên hệ các đại lý bán vé số để các em nhận số đi bán. Buổi trưa các em tập trung về tu hội để ăn cơm trưa. Còn một khó khăn khác nữa, chính quyền địa phương chưa muốn các tu sĩ trực tiếp mở trường học tại đây, vì các cơ sở giáo dục ở đây thuộc phòng giáo dục huyện Phú Vang và cô thầy phải do nhà nước phân bổ. Mỗi sáng Chủ nhật hàng tuần, các em đến sinh hoạt vui vẻ với chúng tôi tại cộng đoàn. Chúng tôi dạy cho các em các bài hát về thiếu nhi, kèm theo những trò chơi năng động, cho các em đọc truyện tranh, tập các em viết, làm toán, dạy các em múa, giáo dục nhân bản cho các em biết cách xử thế trong môi trường sống như biết giúp đỡ, nhường nhịn, hiền lành, khiêm tốn, chơi tốt với bạn bè, lễ phép với thầy cô và người lớn, hiếu thảo với cha mẹ, khi thi cử không chép bài của bạn. Để giúp các em thoát cảnh lang thang trên các hè phố và có ích cho xã hội, việc đầu tiên là xóa mù chữ cho các em. Tôi phải liên hệ với các phường, xã để làm giấy tờ cho các em, vì một số các em trong độ tuổi đến trường chưa có giấy khai sinh, đồng thời đề nghị họ mở lớp tình thương. Chúng tôi đã mời và trả thù lao 720.000 đồng một tháng cho cô giáo, thông qua hợp đồng của cơ sở giáo dục địa phương, để dạy cho các em biết đọc, biết viết. Sách vở, quần áo, giày dép chúng tôi hỗ trợ cho các em. Riêng hơn 100 cháu mẫu giáo thuộc các em Vạn Đò và những em con nhà nghèo trong các phường xã không phân biệt lương giáo, mỗi tháng chúng tôi trợ cấp từ 40.000 đồng đến 70.000 đồng để các em được đóng học phí cho lớp mẫu giáo. Ngoài ra chúng tôi còn liên hệ tại các trung tâm dạy nghề, thêu ren, may công nghiệp, sửa Honda, làm tủ kính. Hiện tại đã có hơn 50 em đã học nghề và đang hành nghề tại các xí nghiệp. Đó là công việc của chị nữ tu Ephraim Nguyễn Thị Lụ cho các em. Đối với cha mẹ của các em, nữ tu cũng cố gắng giúp vào để cải thiện đời sống tinh thần, vật chất của họ. Chị đã kể lại như sau. Hầu hết những người dân ở đây không muốn rời xa những chiếc đò, vì hầu hết họ đã quen sống với nghề đánh cá, bắt tôm, hến, ốc trên sông Hương. Tôi rất muốn đời sống của họ mỗi ngày được khá lên, và hy vọng tương lai cuộc sống của các em tươi sáng hơn, con cái của họ cũng được vào đại học, vì cả xóm Vạn Đò, hơn 500 người này, từ trước đến nay, chưa có người học hết cấp 3. Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ các em có đủ điều kiện để đến trường học. hoặc đã hỗ trợ phương tiện xe đạp đi lại hay tiền học phí cho các em đang học nghề, cấp gạo cho các em đang gặp khó khăn. Tuy nhiên, sự hiện diện của chúng tôi như viếng thăm an ủi họ thường xuyên, giúp đỡ các người già cả neo đơn tại gia đình, những bệnh nhân nghèo tại nhà thương, cũng đủ xoa dịu những nỗi lo âu trong khi họ đau ốm. Cuối cùng trả lời cho câu hỏi của anh Phêrô Nguyễn Ngọc Giáo về việc chuẩn bị gì để tổ chức mừng Giáng sinh cho các em Vạn Đò, Huế, nữ tu Nguyễn Thị Lụ cho biết như sau. Những dịp Trung Thu, lễ quốc tế thiếu nhi, Tết hoặc Noel. Trong những dịp Trung Thu, lễ quốc tế thiếu nhi, Tết hoặc Noel, các em rất vui mừng nhận được những món quà, kẹo, bánh, vải, sách vở và đồ chơi. Năm nay do điều kiện mưa lụt, ở Huế năm nay có 6 cái lụt lớn. Một số em rất cần quần áo, đặc biệt là áo ấm, lương thực như gạo, dầu ăn, cặp đựng sách vở, chăn màn. Chúng tôi đóng vai ông già Noel đến tận Vạn Đò để phát quà, múa, hát thánh ca mừng Chúa ra đời, và mời các em về tu hội chúng tôi để ca ngợi Chúa và dự tiệc mừng Giáng sinh. Phêrô Nguyễn Ngọc Giáo kể lại từ Việt Nam, Đặng Thế Dũng góp giọng.
Con đây con trong vui ca,
Ngài đã yêu con khi con đây con trong lòng mẹ,
từng lòng mẹ gọi tên con,
Ngài gọi tên con,
Ngài gọi tên con bằng tình yêu thương thương,
ô yêu thân con
bao gần giữa con
soi lối con trong
đón người vào trong ngày thơ.
Và cuối cùng, trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, cách đây 2000 năm, một người khách trọ đã viết cho một ông chủ quán tại Bethlehem một lá thư với nội dung như sau. Thưa ông chủ quán, cách đây 2 tuần, tôi có ngủ đêm trong quán trọ của ông. Chuyến viếng thăm thành phố này là những ngày bực mình nhất của tôi. Người La Mã cử tôi đến đây để tiến hành thu thuế. Đây là một nghề kiếm sống luôn bị khinh miệt. Tôi tưởng có thể tìm lại được chút thanh thản trong những ngày công tác tại đây, nhưng tôi chẳng tìm được chút ngơi nghỉ nào. Thưa ông chủ quán, tôi vốn là người kiên nhẫn, nhưng tôi đành phải nói thẳng với ông rằng sự phục vụ trong quán trọ của ông rất tồi tàn. Bánh mì thì cũ, mà rượu lại chẳng ra gì. Nhưng tôi có thể chịu đựng được những điều đó. Chỉ có một điều mà tôi không thể tha thứ được, đó là tiếng ồn xung quanh quán trọ của ông. Vừa chợp mắt, tôi đã bị đánh thức bởi những tiếng la hò Hallelujah đứng cứu thế đã sinh ra. Từ phòng ngủ của quán trọ nhìn sang một chuồng súc vật bên cạnh, tôi thấy một đám mục tử. Không hiểu sao đêm hôm ấy, các vì sao bỗng nhiên sáng lên hơn bao giờ hết. Chỉ do ánh sáng từ các vì sao, tôi đã có thể thấy rõ gương mặt của bọn người chăn súc vật này. Từ cửa sổ, tôi thét lên thật lớn để bảo họ câm miệng lại, nhưng họ chẳng màng đến yêu cầu của tôi. Một lúc sau, họ biến vào trong chuồng súc vật, và mọi sự tương đối trở lại yên tĩnh. Thế nhưng chỉ 5 phút sau, tôi lại bị đánh thức một lần nữa, lần này là do tiếng khóc của một trẻ thơ. Điều lạ lùng vô cùng là tiếng khóc ấy lại xuất phát từ chuồng súc vật, tôi đứng lên và nhìn kỹ để xem điều gì đã xảy ra. Thì kìa, xuyên qua các cánh cửa mở toang hoác của chuồng súc vật, tôi thấy một bà mẹ bồng con. Tôi cố gắng la thật lớn để người thiếu phụ giữ cho đứa bé khỏi khóc, nhưng dường như chẳng ai để ý đến lời yêu cầu của tôi. Cả đêm đó, tôi không tài nào ngủ được. Có thể nói đó là đêm khốn khổ nhất trong đời tôi, và tất cả cũng chỉ vì cái bọn người ở trong cái chuồng súc vật ấy. Thưa ông chủ quán, nếu ông cứ để cho những người phải trả thật nhiều tiền bị những người trả tiền ít hay chẳng có tiền để trả quấy rầy như thế, thì tôi sợ rằng công việc kinh doanh của ông sẽ ngày càng lụng bại. Ông biết đó, ông sẽ chẳng tìm lại được lợi lộc từ bọn người chăn súc vật và những người không có đủ tiền thuê quán trọ, đến nỗi chỉ còn biết vào trú ngụ trong một chuồng súc vật như thế. Chỉ là một lá thư tưởng tượng, nhưng rất có thể lá thư đã nói lên cái tâm trạng bức rứt của những kẻ chỉ biết cậy dựa vào tiền của mà nhắm mắt bịt tai trước tiếng kêu của người khốn khổ. Lễ Giáng sinh chính là tiếng kêu của Thiên Chúa trong những kẻ nghèo hèn bé mọn. Từ trời cao, Thiên Chúa đã đi vào trần gian, và Ngài dùng chính tiếng kêu cầu của những người khốn khổ để xé tan sự thinh lặng ích kỷ của con người. Trong bức tâm thư Giáng sinh năm nay, nhóm các linh mục Nguyễn Kim Điền đã nói lên tiếng kêu ấy như sau. Trong những giờ phút này đây, Chúa Cứu Thế Giáng sinh đang chịu lạnh giá nơi những kẻ sống đầu đường xó chợ, trên vỉa hè góc phố, dọc hành lang nhà vệ sinh công cộng, dưới tán cây, vườn hoa mai xuân thưởng. Vì người đã mất đất mất nhà do nơi ở mấy đời, thình lình bị quy hoạch cách mờ ám, do ruộng rẫy cho ông để lại phút chốc bị tước đoạt cách bất công. Người đang rét run cầm cập vì mới lọt lòng mẹ đã bị đuổi ra khỏi nhà bảo sanh, thoạt chào đời đã bị cấm cản y tá đến chăm sóc, đang cơn thập tử nhất sinh đã phải bị tống ra khỏi bệnh viện, bởi lẽ gia đình thiếu tiền bạc và thân nhân có tiền án. Người đang run lên vì đói và sợ do bị tống vào tù ngục trá hình mang tên trường cải tạo, trại bảo trợ, do bị khóa trái cổng nhà, bị biển cấm đầu ngõ, bị theo dõi dọc phố, chịu giam cầm biệt tích, do bị vây chặt trùng trùng ngày đêm, do bị lục soát cướp bóc cả miếng cơm manh áo, đành phải dọa tự thiêu để tự vệ. Người đang chịu lạnh giá trong những căn nhà bay mái vì gió, sập tường vì bão, nhưng đồ cứu trợ chẳng thấy nơi đâu vì bị ăn chặn. Người đang chịu lạnh giá trong những khu rừng lắm thú dữ, những lùm cây đầy rắn rết, những đầm lầy ngập mũi mồng ở vùng biên giới. Người đang chịu khổ chịu nhục trong những nhà trọ tồi tàn với đồng lương công nhân chết đói nơi xứ lạ quê người, trong thân phận tôi đòi khổ sai hay nô lệ tình dục. Trong những giờ phút này, Chúa Cứu Thế Giáng sinh đang chịu lạnh giá vì sự giá lạnh của biết bao tâm hồn. Tâm hồn của lắm kẻ tự xưng là đầy tớ phục vụ, nhưng cư xử như ông chủ chuyên chế, của những kẻ có trách nhiệm chăm sóc phát triển con dân, nhưng lại biến dân thành con nợ, coi dân như con ở, bán dân như con vật, và cầm dân như con tin. Của những kẻ chỉ ưu tư đến lợi lộc của phe nhóm bè đảng, mà vô cảm trước đại họa của quê hương giống nòi. Qua tiếng kêu khóc của những người khốn khổ, Thiên Chúa hóa thân làm người, hẳn không để cho những tâm hồn băng giá như thế có thể ngủ yên được. Lạy Chúa Hà Nhi, qua tiếng kêu khóc của Chúa trong máng cỏ, xin cho chúng con biết chăm chú để lắng nghe tiếng khóc của không biết bao nhiêu người khốn khổ xung quanh chúng con. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng, chỉ khi nào chúng con biết chấp trả lại sự kêu cầu của những người khốn khổ, chúng con mới có thể hòa nhịp với các thiên sứ để ngợi khen Chúa. Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm.
Sẽ vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Chúa Giêsu hài đồng ban cho quý vị và các bạn được an bình trong suốt năm mới sắp đến.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.